xin trân trọng kính chào toàn thể hội đồng. Cảm ơn Chúa, chúng ta được nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa trong hội đồng lần thứ 30 này. Và với cái chủ đề chung của chúng ta đó là hiệp một trong đức tin. Sáng nay chúng ta đã nói đến vấn đề hiệp một. Chương trình của Đức Chúa Trời đối với tất cả loài người của chúng ta, đó là Ngài muốn loài người chúng ta hiệp một như chính Đức Chúa Trời là đấng hiệp một. Và chúng ta được biết Chúa Giê-xu, Ngài là nền tảng của sự hiệp một. Và Ngài đã dạy về sự hiệp một, cũng như Ngài đã cầu nguyện cho môn đồ của Chúa, cầu nguyện cho con dân của Chúa có sự hiệp một với nhau. Chiều nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về sự hiệp một qua đề tài là sống hiệp một, được ghi lại ở trong Thánh Kinh Thư Philip đoạn 1 từ câu 27 cho đến đoạn 2 câu thứ 4 mà chúng ta đã nghe một con cái của Chúa đọc khi nãy. Kính thưa hội đồng, loài người có đời sống xã hội, không ai sống đơn độc riêng lẻ, nhưng nương nhau mà sống và sống có tổ chức. Tuy nhiên, con người dù sống hiệp quần nhưng lại ở trong cái tinh thần chia rẽ. Con người là một cái sinh vật yếu đuối, cần có sự tương trợ nhau để duy trì sự sống. Nhưng con người rất là khó hòa hiệp với nhau. Tại sao lại có sự nghịch lý như vậy? Thưa hội đồng, người ta cho biết rằng con người là sinh vật có tư tưởng và tư duy của mỗi một người mỗi một khác nhau. Vì vậy nên người xưa từng nói rằng 9 người 10 ý. Và nhất là ai cũng cho cái ý của mình là đúng, là phải, và muốn bắt buộc những người khác theo ý muốn của mình, làm theo ý của mình. Vì vậy nên con người của chúng ta rất là khó hiệp một. Chiếm quốc sách có câu như thế này: những người cùng thích một việc thường hay ghét nhau. Những người cùng thích một việc thì thường hay ghét nhau. Và đúng như vậy, chúng ta quan sát chúng ta thấy những người cùng làm chung một nghề thì thường ghét nhau. Tại sao vậy? Tại vì sợ rằng cái tay nghề của người đó cao hơn mình. Mà nếu làm chung nghề mà cái tay nghề người đó cao hơn mình thì sao? Dành hết mối, hết sách của mình rồi còn gì đâu, phải không? Vì nên chúng ta thấy thường ghét nhau. Người làm chung một sở thì thường triệt hạ nhau, hạ uy tín của nhau. Để chi vậy? Để cho mình được cất nhắc lên, còn người kia thì phải bị hạ xuống. Đó là điều mà chúng ta thấy trong cái xã hội con người. Tuy nhiên thưa với tất cả quý con cái của Chúa, cái điều đáng buồn đó là cái thực trạng này không phải chỉ có ở ngoài đời với những người chưa biết Chúa, mà nếu chúng ta nhìn lại trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng thấy rằng trong hội thánh của Chúa, từ những tôi tớ của Chúa cho đến các con cái của Chúa là những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi đến yêu thương, đến hiệp nhất với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn có tình trạng chia rẽ trong vòng tất cả các tôi con của Chúa. Không phải ngày hôm nay mới có, mà ngay trong thời hội thánh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng này cũng đã có xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi viết thư cho con dân của Chúa tại hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời khuyên như thế này ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 2: anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
trong lời khuyên này, sứ đồ Phaolô muốn nói với con dân của Chúa rằng anh em phải cùng giống nhau trong một ý nghĩ, hãy cùng hiệp một trong tình yêu thương, phải khăng khít, phải liên kết ở trong tâm hồn. Hay nói một cách khác, anh em phải có sống hiệp một với nhau, phải có đồng một bộ óc với nhau. Sống hiệp một, đó là lời khuyên dành cho con dân của Chúa tại hội thánh Philip ngày xưa. Nhưng đây cũng là lời khuyên dành cho tất cả con dân của Chúa trải mọi thời đại. Và sống hiệp một đó là đề tài mà tôi muốn chia sẻ với hội đồng trong buổi chiều hôm nay. Trong cái phân đoạn kinh thánh ở Philip đoạn 1 từ câu 27 cho đến đoạn 2 câu thứ 4, sứ đồ Phaolô đã nói đến ba điều về việc sống hiệp một mà chúng ta sẽ cùng học ở tại đây. Điều thứ nhất, nhu cầu sống hiệp một. Tại sao chúng ta cần phải sống hiệp một? Ở trong đoạn 1 từ câu 27 cho đến câu thứ 30, sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta biết có hai lý do mà chúng ta phải sống hiệp một với nhau. Chúng ta phải sống hiệp một với nhau trước nhất vì sự tấn công của kẻ thù. Kẻ thù đến tấn công chúng ta, nên điều quan trọng đó là chúng ta phải biết hiệp một với nhau. Ông viết ở trong đoạn 1 từ câu 27 cho đến câu 28 như thế này: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Trong cái bài giảng từ giả các chấp sự của hội thánh Epheso tại thành Mile, sứ đồ Phaolô đã cho biết như thế này: còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc về đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ dành môn đồ theo họ. Công vụ đoạn 20, câu 29 cho đến câu thứ 30. Vì hãy thưa với tất cả hội đồng, chúng ta là những người đã được cứu bởi đức tin. Chúng ta cũng đang sống bởi đức tin. Vì vậy, mục tiêu mà ma quỷ tấn công tất cả mỗi người chúng ta, đó là đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta được cứu bởi đức tin, chúng ta đang sống bởi đức tin, nên mục tiêu của ma quỷ tấn công chúng ta là đức tin. Và để đối phó với sự tấn công của ma quỷ, thì ông Phaolô đã bảo rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Đồng tâm hiệp nhất, đó là cái cách tốt nhất để chống lại sự tấn công của kẻ thù của tất cả chúng ta là những con cái của Chúa. Cái chữ đồng tâm mà Phaolô dùng ở tại đây chỉ về cái sự khăng khít liên kết ở trong tâm hồn. Còn cái chữ chống cự là một cái từ thuộc về thể thao, chỉ về cái sự cộng tác với nhau trong cùng một đội ngũ để chống lại đối phương. Đó là những từ ngữ mà Phaolô dùng ở tại đây. Vì vậy, thưa với hội đồng, là con cái của Chúa, chúng ta cần phải có cái sự cộng tác với nhau. Chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ lẫn nhau để chiến đấu với kẻ thù chung của chúng ta, luôn luôn tìm đủ mọi cách tấn công để phá đổ đức tin của tất cả mỗi người chúng ta. Ở trong thơ Colosse đoạn 2 câu thứ 7, sứ đồ Phaolô đã viết như thế này: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững. trong câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đã ví sấm đức tin của chúng ta như là cái rễ cây. Một cái cây mà không có rễ thì cái cây chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên điều mà chúng ta biết, thân cây đứng vững không phải chỉ có một rễ, mà là nhờ nhiều cái nhánh rễ, nhiều nhánh rễ hiệp lại để làm cho cái cây đứng vững. Và khi có nhiều nhánh rễ đứng vững thì trước phong ba bão tố của cuộc đời thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn đứng vững trong đức tin của chúng ta. Trên đường đi, ba người học trò đi với thầy của mình và họ hỏi ông thầy của mình như thế này: thưa thầy, sức mạnh của đức tin ở chỗ nào? Ông thầy không nói gì cả. Đi một đoạn, ông bảo người học trò thứ nhất đến nhổ một cái bụi cỏ lên. Và người học trò đã nhổ cái bụi cỏ rất là dễ dàng. Đi một khoảng nữa, ông thầy bảo người học trò thứ hai rằng: con hãy lại nhổ cái cây non kia, cái cây nó cao khoảng này thôi. Người học trò vâng lời đến nhổ, tuy rằng nó hơi khó hơn một chút. Thì hụt một hồi thì cái người học trò vẫn nhổ được cái cây đó lên. Đi một đoạn nữa, thấy một cái cây rất là cao to. Ông thầy bảo người học trò thứ ba của mình rằng: con hãy đến nhổ thử cái cây này. Người học trò đến ôm cái cây rồi lắc đầu: thưa thầy, không nhổ được. Bây giờ ông thầy mới nói rằng sự vững vàng của đức tin là ở cái rễ của nó, các con hiểu không? Chúng ta cần phải có sự hiệp nhất với nhau để từ đó chúng ta bám sâu rễ ở trong lòng đất, để chúng ta có thể gìn giữ cho niềm tin của chúng ta được vững vàng, không bị sự tấn công của kẻ thù. Ngày xưa khi ngựa còn là cái phương tiện di chuyển chính thì có một cái câu chuyện được kể lại như sau. Có một ông chủ nông trại mướn một cái anh xạ ích, tức là cái người đánh xe ngựa đó, để đánh xe ngựa cho mình. Và cái anh đánh xe ngựa này là cái người có cái tài đánh roi rất là giỏi. Một ngày kia vào buổi sáng sớm, ông chủ bảo cái anh đánh xe ngựa này đánh xe đưa mình ra chợ. Trên đường đi buổi sáng, thấy có một cái con ong nó bay ở bên đường, anh ta giơ ra một cái nút, con ong nó rớt xuống. Ông chủ khen: giỏi quá. Đi một hồi nữa, thấy có hai con ong nó bay ở trước mặt, anh ta giơ ra đánh, giúp giúp, hai con ong rớt xuống. Ông chủ một lần nữa: giỏi quá. Chạy một hồi, gặp một con ong to như thế này, rất nhiều ong đang bu ở bên ổ ong, anh ta giơ roi lên, nhưng mà rồi anh ta hạ cái roi xuống. Ông chủ hỏi rằng: sao không đánh? Anh ta trả lời: dạ thưa chủ, đánh thì được nhưng mà không thể hạ nó được, nó độc quá. Đây là cái câu chuyện nhắc nhở cho chúng ta một điều: nếu chúng ta đứng một mình, nếu chúng ta đơn độc, chúng ta không đủ sức để chúng ta chống lại kẻ thù của chúng ta đang tìm đủ một cách để tấn công điều đức tin của chúng ta. Nhưng khi chúng ta hiệp một lại với nhau thì chúng ta có sức mạnh, và từ đó chúng ta có thể chống cự lại sự tấn công của kẻ thù, mà chúng ta giữ vững niềm tin của tất cả mọi người chúng ta. Vì vậy thưa tất cả quý ông bà, thưa các anh chị, lý do mà chúng ta phải hiệp một đó là sống hiệp một là vì cớ kẻ thù đang tấn công chúng ta, nên chúng ta cần phải hiểu rõ để chúng ta hiệp một. Cái lý do thứ hai mà chúng ta cần phải hiệp một đó là vì phải chịu khổ vì danh của Chúa. Ông biết ở trong câu 29 và câu 30 như thế này: Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đức Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Đây là một cái lẽ đạo đặc biệt của Tin Lành mà chúng ta cần phải hiểu. Nhiều người hiểu không hiểu đúng cái điều này, tưởng rằng khi mình tin Chúa, được Chúa ban phước cho mình hưởng được những phước của Chúa đang khi chúng trên đất này, để rồi chờ ngày Chúa đem chúng ta về trong thiên đàng để chúng ta tiếp tục hưởng phước từ nơi Chúa. Đương nhiên đó là một phương diện, nhưng về một phương diện chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cũng cần phải chịu khổ vì danh của Chúa. Chúng ta hiểu được điều đó để rồi khi chúng ta gặp sự khó khăn, sự bắt bớ, chúng ta không phải nản lòng bỏ cuộc, chúng ta không thắc mắc hỏi tại sao, vì đó là cái lẽ đương nhiên đối với chúng ta khi chúng ta chấp nhận trở lại làm tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài đã đến trần gian này hy sinh chịu khổ để cứu chúng ta. Và bây giờ khi chúng ta đã tin Chúa, đã được trở thành con cái của Ngài rồi, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng vì Ngài chịu khổ, và bởi sự chịu khổ đó chúng ta mới có thể cứu được nhiều người khác thêm vào trong hội thánh của Chúa. Tôi không biết quý ông bà anh chị chúng ta tại đây bao nhiêu người đã từng chịu khổ vì danh của Chúa. Từ ngày tin Chúa tới giờ có bị bắt bớ không? Có chịu khổ vì danh của Chúa không? Nếu chúng ta chưa chịu khổ vì danh Chúa, đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng nếu Chúa cho phép sự khổ đến với chúng ta thì chúng ta đừng có thắc mắc tại sao, vì biết rằng đó là điều đương nhiên sẽ đến cho đời sống của mỗi người chúng ta. Tại vì Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng thế gian đã từng ghen ghét, từng bắt bớ Ngài, và chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không được miễn trừ. Thế gian ghen ghét Chúa Giêsu, Ngài bắt họ bắt bớ Chúa Giêsu, thì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt bớ mà thôi. Khi tôi hầu vị Chúa tại An Lạc Tây, có ông Đặng Văn Yên, hiện nay ông còn đang sống và ông đang sống ở Canada. Ông mới trở lại tin nhận Chúa, nhưng Chúa cho ông có cái đức tin rất là vững vàng. Việc trở lại tin Chúa của ông nó rất là một cái điều rất là đặc biệt, nhưng tôi không có thời giờ để tôi kể ở tại đây, nhưng mà tôi muốn kể đến cái việc ông chịu khổ. Trong thời kỳ chiến tranh, ông phải đi lính. Ông đi lính dân vệ, sống ở trong đồn. Và lính thì ngày xưa thì họ thường tụ tập với nhau để họ uống rượu. Tuy nhiên ông Đặng Văn Yên này sau khi đã tin Chúa thì ông dứt khoát không uống rượu. Vì vậy nên những người lính có ép cách nào đi chăng nữa, ông cũng quyết từ chối. Và cái tiếng đồn đó đến với tai của ông đại quý chi khu trưởng ở quận Thông Thuận lúc bây giờ. Và ông nói rằng, tụi bay làm cái gì chứ, tao dứt khoát là đối với thằng Yên là tao phải bắt buộc nó phải uống rượu mà thôi. Và một ngày kia ông tìm đến ông Đặng Văn Yên, ông mời uống rượu. Ông Đặng Văn Yên nói, nhà thưa đại quý, dứt khoát tôi không uống rượu, tôi là tín đồ Tin Lành. Nghe như vậy ông tức lắm, giọng có ép cách nào không được. Ông mới tức, ông hỏi rằng, mày uống rượu không được, mày uống nước mắm được không? Ông trả lời, dạ thưa, được. Thôi được, tao uống một ly rượu thì mày uống một ly nước mắm. Và ông bảo đem hai cái ly cối đó, cái ly cối chúng ta biết. Ông rót đầy một cái ly rượu. Và ông bảo chủ nhà, chủ quán đó, rót cho ông đầy một cái ly nước mắm. Và ông nói rằng, bây giờ tao uống một ly, mày uống một ly. Ông Đặng Văn Yên ông nói rằng, lúc đó ông hết biết nói như thế nào rồi. Ông chỉ biết cầu nguyện Chúa ơi, xin cứu con. Và ông đại quý, ông cầm ly rượu lên, nó uống một hơi sạch luôn. Ở thế một ly rượu. Ông ta cũng cầm ly, nước mắm lên, nó uống. Nhưng mà ông nói rất là lạ. Cảm ơn Chúa, Chúa làm một cái điều lạ lắm. Mới để vô miệng nó đắng, thì nó mặn đắng vậy đó. Nhưng mà uống một hồi, ông thấy nó ngọt, nó không còn nắng nữa. Và ông hết cả một ly như vậy. Uống xuống. Ông đại quý tức quá. Rót thêm một ly nữa. Và bây giờ rót thêm một ly nước mắm nữa, bắt đầu uống ly thứ hai. Tuy nhiên mới vừa uống xong ly thứ hai, ông giơ tay đầu hàng tao phục. Đó là một tấm gương cho chúng ta. Tin Chúa bị bắt bớ, chịu khổ. Tuy nhiên, đây là một cái điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn, gặp bắt bớ, đừng chán nản, đừng sợ hãi, đừng thắc mắc tại sao. Vì đây là điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Chẳng những tin Chúa mà thôi, mà phải chịu khổ vì danh Ngài được. Tuy nhiên ở tại đây ông Phaolô có nói một điều để đem lại sự yên ủi cho chúng ta. Trong câu thứ 30 ông nói rằng là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Trong câu 30 này, ông Phaolô đã đem các tín hữu tại hội thánh Philip vào cái liên minh trong cùng một cuộc chiến với ông để họ thêm can đảm, mà chính ông là cái tấm gương đã làm gương cho họ. Các tín hữu hội thánh Philip đã từng chứng kiến ông Phaolô bị khổ, chịu khổ khi rao giảng tin lành ở tại Philip, bị sau khi nhân danh Chúa đuổi quỷ cho một cái đứa đầy tớ gái, và sau đó bị người ta vu oan, phải bị bắt, bị đánh đòn, phải bị bỏ tù, bị tra tấn một cách rất là tàn nhẫn. Và hiện nay ông Phaolô khi viết thư Philip này, ông không phải được tự do bên ngoài mà ông đang bị ở tù ở tại thành phố, ở tại thủ đô La Mã nữa. Tuy nhiên ở tại đây ông Phaolô muốn nói, khi mình chịu khổ, mình nhớ đến anh em của mình cũng cùng một cái cuộc chiến, cũng chịu khổ nữa, nên từ đó mà mình cảm thấy nó được nhẹ nhàng, vì cớ có nhiều người cùng chịu khổ giống như mình. Ở trong thơ Philip đoạn 1 câu thứ 7, ông đã nói như thế này: tôi nghĩ đến anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực, vì làm chứng đạo tin lành thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Chúng ta lưu ý cái từ mà Phaolô dùng ở tại đây rất là đặc biệt. Ông nói là anh em ở trong lòng. Cái nguyên văn cái chữ này là anh em ở trong cái trái tim. Phaolô nói rằng anh em ơi, anh em đang ở trong trái tim của tôi, và tôi cũng đang ở trong trái tim của anh em. Anh em chịu khổ vì danh của Chúa, tôi đã cùng mang cái gánh nặng đó, cùng chịu khổ với anh em, và tôi chịu khổ vì danh Chúa, anh em cũng đã đồng cộng chia khổ với tôi nữa. Nên từ đó mà chúng ta cảm thấy nó có sự nhẹ nhàng. Khi chúng ta chịu khổ, chúng ta nhớ rằng anh em của chúng ta cũng đồng chịu khổ với chúng ta, để từ đó mà chúng ta được khích lệ, để rồi chúng ta tiếp tục nhờ ơn Chúa chịu khổ vì danh của Chúa. Như vậy chúng ta đã nói đến cái lý do mà chúng ta chịu khổ, cái nhu cầu của chúng ta phải đồng tâm, đó là vì cớ kẻ thù đang tấn công và phải chịu khổ. Nên chúng ta phải có sự liên hệ với nhau để chúng ta chống lại với kẻ thù, và đồng thời chúng ta có sự liên kết với nhau để chúng ta cùng chia khổ với nhau. Và khi chúng ta có đau khổ, có người khác chia với chúng ta thì chúng ta cảm thấy sao? Nhẹ hơn nào? Đó là điều mà Phaolô nói ở tại đây, cái nhu cầu để chúng ta đồng tâm. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ nói ra tại đây, đó là phương cách để chúng ta sống hiệp một. Phaolô cũng nói đến cái hai điều để chúng ta có thể sống hiệp một với nhau. Để sống hiệp một chúng ta phải làm thế nào? Trước hết, chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu. Ở đoạn 2 câu 1, ông viết như thế này: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Chúng ta lưu ý cái chữ nếu mà ông Phaolô dùng ở tại đây. Cái chữ nếu ông dùng ở tại đây không có nghĩa là có thể, mà nó có nghĩa là đúng như vậy. Ông Phaolô nói rằng trong Chúa Giêsu không có thể có điều này, có thể có điều kia, có thể có điều nọ. Ông không nói như vậy. Nhưng mà ông Phaolô nói rằng trong Chúa Giêsu có tất cả những điều đó. Trong Chúa Giêsu có sự yên ủi. Trong Chúa Giêsu có lòng yêu thương. Trong Chúa Giêsu có sự cứu giúp, trong Chúa Giêsu có sự thông công Thánh Linh, trong Chúa Giêsu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Vì trong Chúa Giêsu có tất cả những sự như vậy, nên con dân của Chúa phải đồng tâm hiệp một với nhau để cho niềm vui ở trong Chúa mỗi người chúng ta được trọn vẹn. Đó là điều mà Phaolô nói đến. Tại sao Phaolô nói cái điều này? Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, học ở trong sách Philip thì chúng ta biết. Ở tại hội thánh Philip cũng bây giờ có hai người đàn bà. Đó là bà Evody và bà Syntyche. Hai người đàn bà này là những người hầu việc Chúa một cách rất là tốt. Nhưng mà không biết vì lý do gì, hai người hầu việc Chúa rất là tốt đó mà lại không thể hiệp nhất với nhau được. Không có sự chia rẽ. Sự chia rẽ nó không trầm trọng như là tình trạng của hội thánh của Trinh Tô. Nhưng cái sự chia rẽ của hai người đàn bà này cũng làm cho hội thánh mất đi cái niềm vui. Vì vậy, ông Phaolô đã đưa ra lời khuyên ở trong Philip đoạn 4 câu 2 như thế này: tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Phaolô chẳng những khuyên hai người đàn bà này, nhưng mà ông cũng kêu gọi những người lãnh đạo trong hội thánh khuyên hai người đàn bà này nữa. Ông viết ở trong câu 3 như thế này: hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh em giúp hai người đàn bà ấy, nhân hay bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà yếm động. Đó là điều mà chúng ta thấy. Thưa hội thánh, nếu chúng ta sống trong hội thánh thiếu đi sự hợp một thì chúng ta thấy không có cái niềm vui. Phải không? Như tôi đã nói sáng nay, tôi hầu bị Chúa tại hội thánh nào tay khi tôi mới đến là một hội thánh chưa rẻ. Và cảm ơn Chúa, sau những năm tháng gây dựng hội thánh, tôi đã đem từ cái sự chia rẽ đến sự hợp một. Tuy nhiên có một cái câu chuyện thật mà không muốn kể. Trong hội thánh lúc bây giờ có hai ông chấp sự, đó là ông Phạm Văn Côn và ông Lê Hùng Cường. Hai ông bây giờ đã qua đời hết rồi. Hai ông là, có thể nói là hai người hầu việc Chúa rất là mạnh mẽ. Ông Phạm Văn Côn là cái người dâng hiến cho công việc của Chúa. Ở giàu đồng gia đình ông nghèo, ông dâng hiến rất là mạnh mẽ cho công việc Chúa. Và ông là thư ký của hội thánh. Ông Lê Hùng Cường là cái người mà tôi nói buổi sáng mà vô mà dắt xúc lúa trong bồn con mà đến nỗi mà chúng tôi không đủ can đảm để xúc lúa nữa. Không dám dâng hiến như vậy đâu. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà hai ông không có thể nổi với nhau. Trong cái cửa nhà thờ thì có cái tấm bình phong phía trước. Nghĩa ông Lê Hùng Cường đi bên này thì ông Phạm Văn Côn đi bên này. Mà không biết ông này đi bên này thì ông này bên này. Nghĩa là như vậy đó. Tuy nhiên cảm ơn Chúa, khi chúng ta bắt cái cầu bến dài từ ở trên bờ đi ra từ bờ sông thì chúng tôi cố gắng sắp xếp hai ông dân công với nhau làm thôi, thì buộc sắt, và khi buộc sắt thì phải ngồi đi liên tục luôn chứ không phải đi đâu có đi tới. Buộc sắt thì ông Phạm Văn Côn ở dưới sông quá cũng đi lên ông lớn lên ngược lên đi xuống và ngồi tới hai ông chạm. Và khi em chạm được với chúng tôi, vì là có sự sắp xếp nhất, chúng tôi quan ninh vỗ tay vì nó rồi thôi bây giờ hai em quay lại bắt tay nhau. Và cảm ơn Chúa hai em bắt tay nhau, cả hội thánh vui chảy nước mắt, cảm tạ ơn Chúa. Dầu rằng cái sự chia rẽ nó không phải là trầm trọng, vì sự trầm trọng nó qua rồi, chỉ còn có một cái điều rất là nhỏ nhặt nhưng mà khiến cho chúng tôi cũng không cảm thấy yên tâm vui mừng được, cho đến khi hai em hoàn toàn hiệp lại với nhau. Đó, chúng tôi mới cảm thấy niềm vui của mình rất là dễ thương với hội thánh. Đây là điều nhắc nhở cho tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải ở trong Chúa. Phương cách để chúng ta hiệp một đó là chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu. Vì chúng ta biết rằng ở trong Chúa Giêsu mới có sự thông công với nhau. Nhờ đó mà chúng ta được yên ngủi, được cứu giúp, được thông công Thánh Linh cũng như được yêu mến mình. Chẳng những chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta phải hiệp ý với nhau. Ở trong câu thứ 2 của đoạn 2, ông Phaolô viết như thế này: anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. từ những cái từ ngữ này, cái nghĩa đen có nghĩa là phải có đồng một cái bộ óc. Để hiệp một với nhau thì tất cả mọi con cá nhân của Chúa phải có đồng một bộ óc. Đây là điều rất là khó, phải không? Làm thế nào tất cả những con cái của Chúa có cùng một bộ óc khi mỗi người đều là một phần tử khác nhau, mỗi người có tư duy khác nhau, như tôi đã nói khi nãy, làm sao chúng ta có thể có đồng bộ óc? Thưa tất cả quý ông bà, thưa cả anh chị, ở trong Philip đoạn 2 câu 5, ông Phaolô đã nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chúng ta lưu ý đây là lời khuyên của Phaolô, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Khi chúng ta có đồng tâm tình với Đấng Christ, tức là chúng ta có đồng một bộ óc với Đấng Christ, phải không? Và tôi là người có đồng một bộ óc với Đấng Christ, anh em cũng là người có đồng một bộ óc với Đấng Christ, thì chúng ta sẽ có đồng một bộ óc. Như vậy, cái điều mà Phaolô nhắc nhở chúng ta để chúng ta có thể có được sự một, chúng ta phải có đồng một bộ óc với nhau. Khi chúng ta có cùng đồng một bộ óc với Chúa Giêsu của chúng ta, đó là điều mà chúng ta được nhắc nhở. Tại sao trong hội thánh của Chúa thiếu sự hiệp nhất? Tại vì chúng ta không có đồng một bộ óc với Chúa Giêsu. Chúng ta nói chúng ta liên hiệp với Chúa, nhưng thật sự chúng ta chưa kết chặt với Ngài, chúng ta chưa dính chặt với Ngài, hoặc là vì cớ chúng ta đang để cho những cái con sâu, những con mối, những con mọt, những cái sợi dây chì nó gột chúng ta lại, nó ăn mòn chúng ta, làm cho dựa sống từ nơi Chúa không thể tuôn chảy một cách mạnh mẽ vào trong đời sống của chúng ta, để rồi đời sống của chúng ta, thay vì chúng ta trở nên kết nhiều quả cho Chúa thì chúng ta sống một cách eo, mà nếu có kết quả thì chúng ta ra những cái quả nó không được tươi tốt ngon. Đó là điều mà chúng ta thấy. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho tất cả mọi người chúng ta, để ai nấy chúng ta thật sự sống hiệp một lại với nhau khi chúng ta có đồng một tư tưởng, đồng một bộ óc với Chúa Giêsu, để rồi chúng ta cùng một bộ óc với nhau. Điều thứ ba mà chúng ta sẽ học trong bài học này, đó là duy trì sự hiệp một. Chúng ta phải sống hiệp một, chúng ta phải hiệp một vì cớ kẻ thù đang đến tấn công chúng ta, vì cớ chúng ta phải chịu khổ vì danh của Chúa. Chúng ta cần phải sống trong sự hiệp một với nhau. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta ơi, sống hiệp một đã là khó rồi, phải không? Mà duy trì sự hiệp một lại là điều khó hơn nữa. Tuy nhiên, đây là điều mà chúng ta cần phải làm. Nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều hội thánh không thể duy trì sự hiệp một, và sau một thời gian sống chung với nhau bắt đầu có những điều chia rẽ, vì cớ chúng ta chưa được lời của Chúa nhắc nhở cho tất cả mọi người. Ở đây từ câu 3 cho đến câu 4 của đoạn 2, Philip cho chúng ta thấy hai điều cần thực hiện để chúng ta duy trì sự hiệp một. Ông biết rằng chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc gì vô dinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Có hai điều cần thực hiện để duy trì sự hiệp một. Khi chúng ta đã tạo sự hiệp một rồi, chúng ta thứ nhất đó là chúng ta phải sống khiêm nhường. Trong câu thứ ba phần A của đoạn 2, ông nói rằng chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Cái chữ tranh cạnh hay là ganh tị nó chỉ về cái tinh thần bè phái tư lợi, còn cái chữ hư vinh chỉ về sự tham vọng theo đuổi vì lòng kiêu ngạo. Và hai điều này, tranh cạnh và hư vinh, là những điều thuộc về bản tánh xác thịt. Đấy là tinh thần phá hủy sự hiệp một của chúng ta là những con cái của Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải không vì lòng tranh cạnh mà vì hữu dụng. Ở đây, ông Phaolô nói rằng chúng ta phải sống khiêm nhường, đó về mặt tiêu cực. Tức là chúng ta không ganh tị bởi những cái tham vọng cá nhân. Nhưng mà về mặt tích cực thì chúng ta phải làm gì? Ông Phaolô nói rằng, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cái chữ khiêm nhường là cái chữ chúng ta thường nghe nói rất là nhiều, phải không? Chữ mà tôi cũng cho tất cả quý con cái của Chúa ai nấy đều có thể nói. Nhưng mà đây là cái chữ không phải dễ để chúng ta thực hiện, phải không? Chúng ta phải khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn. Trong cái quyển Những Tia Sáng của cụ mục sư Lê Văn Thái thì cũng nói rằng cái chữ khiêm nhường đó là cái chữ tapinos, cái gì là, và cái chữ này chỉ về cái tấm thảm. Một người khiêm nhường là một người sẵn sàng nằm xuống để làm cái tấm thảm chùa chân anh em mình có thể bước lên, dẫm lên để chùa cho sạch cái gót chân, hầu cho khi họ bước vào trong nhà Chúa, nhà Chúa được sạch sẽ. Dễ không thưa tất cả quý ông bà? Dễ thực hiện không phải là dễ. Nếu chúng ta không có một tâm tình như Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nếu Ngài yêu chúng ta, Ngài sẵn sàng hạ mình đất trần gian, thậm chí là một con người, Ngài phục vụ và sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá vì cái tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm gương trong cái sự khiêm nhường cho chúng ta khi Ngài rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Và Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng, ta, các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi gọi Phật nói phải lắm. Ta là thầy là Chúa mà ta đã rửa chân cho các ngươi, còn các ngươi thì cũng hãy rửa chân cho ta, phải không? Phải không? Không phải gì rửa chân cho ai? Rửa chân cho nhau. Rửa chân cho Chúa khó không? Nếu Chúa hiện ra đây, Chúa bảo chúng ta rửa chân cho Chúa khó không? Chắc ai cũng tình nguyện chạy lên sẵn sàng để Chúa ơi để con rửa chân cho Chúa, phải không? Nhưng mà nếu nói rằng rửa chân cho nhau, rửa chân cho anh em mình, có không? Dễ không nữa quý bạn chị? Dễ không? Không phải dễ đâu. Nhất là những cái người trẻ tuổi ha, mà chúng ta phải rửa chân cho họ sao? Những người mà ghét chúng ta, những người chống đối chúng ta, những người không bao giờ nói những cái lời tốt cho chúng ta thì chúng ta sao? Thôi cái chân mà dơ nó thối rồi cho thối chứ, rửa chi mà. Đó là điều mà chúng ta thấy. Tuy nhiên thưa với bạn chị, nếu chúng ta muốn duy trì sự hiệp một, đây là điều mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta phải sống khiêm nhường, chúng ta phải sẵn sàng tình nguyện làm cái tấm thảm chùa chân cho nên chúng ta bước lên để làm sạch nhà. Điều này không phải là dễ đâu. Nhưng nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho tất cả chúng ta nghe được, để rồi chúng ta duy trì sự hiệp một trong hội thánh. Lý do thứ hai, điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải sống vì lợi kẻ khác nữa. Để duy trì sự khiêm nhường ngoài việc chúng ta duy trì sự hiệp một, ngoài cái việc chúng ta phải sống khiêm nhường thì chúng ta phải sống vì lợi của kẻ khác nữa. Phaolô viết trong câu thứ tư này, mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Tức là chúng ta phải sống trong tinh thần của Chúa Giê-xu, quên mình mà phục vụ người khác. Ở trong Mác đoạn 10 câu thứ 45, Chúa Giê-xu nói rằng, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho người. Thông thường thì chúng ta thấy một điều, chúng ta muốn anh em chúng ta muốn người khác phục vụ mình. Nhưng mà chúng ta ít có muốn làm người phục vụ mình. Đó là điều mà chúng ta thấy. Đây là điều mà chúng ta thấy ngoài xã hội ở trên đời này. Nhưng tiếc thay điều này chúng ta cũng thấy ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa. Đó là lý do mà chúng ta không thể nào duy trì sự hiệp một ở trong hội thánh của Chúa, để chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng, dâng vinh quang về cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải quên mình phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ, sống vì lợi ích của người. Chúa Giêsu đã phán rằng: ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Chúa Giêsu mình nói rằng Ngài là đấng nhu mì, Ngài là đấng khiêm nhường, và Ngài kêu gọi chúng ta là những con gái của Chúa cũng phải học theo gương của Ngài, tức là chúng ta học về sự khiêm nhường, học về sự hạ mình. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải có trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta muốn duy trì sự hiệp. Kính thưa hội thánh, thưa hội đồng, người ta nói rằng hai người làm chung một việc thường ganh ghét nhau, nhưng hai người cùng chung một mục đích thì phải yêu thương nhau, hòa hiệp nhau, hỗ trợ cho nhau. Tất cả mọi người chúng ta đều có cùng chung một mục đích, đó là phục vụ Đức Chúa Trời, tôn vinh nhân của Ngài và rao truyền đạo của Chúa cho tất cả mọi người, để đem nhiều người đến với Chúa cứu thế Giêsu để họ được cứu rỗi như chúng ta. Như vậy chúng ta là những người có cùng mục đích. Vì vậy chúng ta cần phải có sự hiệp một với nhau. Chúng ta phải sống hiệp một với nhau. Và khi chúng ta sống hiệp một với nhau như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái sức mạnh, chúng ta có một cái đời sống hấp dẫn, và từ đó chúng ta có thể dẫn được nhiều người đến với Chúa Giêsu yêu quý. Ở tỉnh Lâm Đồng có cái huyện gọi là huyện Cát Tiên, là một cái huyện mới, mà đây là một cái huyện ở vùng sâu vùng xa của cái tỉnh Lâm Đồng. Trước năm 1983 thì không có một người tín đồ tín lành nào ở trong cái huyện đó. Tuy nhiên vào năm 1983 thì có một số tín hữu người sắc tộc Cờ Ho đã vào định cư trong cái vùng kinh tế ở tại đó. Và sau khi các anh em tín hữu đến đây sống một thời gian thì có rất là nhiều người ở tại cái vùng này, người sắc tộc Cờ Ho đã trở lại. Sự tin Chúa là trở lại tin Chúa, họ đến nỗi khiến cho những người lãnh đạo chính quyền lúc bây giờ họ phải lấy làm ngạc nhiên. Vì vậy họ đã chất vấn những người theo đạo đến, tại họ hỏi rằng tại sao trước đây ở tại huyện Cát Tiên này không có một người nào theo đạo Tin Lành cả, mà bây giờ có rất là nhiều người tín đạo theo đạo Tin Lành như vậy, tại sao vậy? Và những anh em đó đã trả lời như thế này: thưa với các cán bộ, những người theo đạo Tin Lành họ tốt quá, đời sống của họ thật là tốt, họ không hút thuốc nè, họ không uống rượu nè, họ không sống mê tín dị đoan như là người dân tộc của chúng tôi, họ không có những cái tập tục mời cúng quẩy gì mà làm cho phải tốn kém tiền bạc, họ sống rất là đơn giản. Và một điều nữa đó là họ rất là yêu thương, họ sống hiệp chung lại với nhau, họ yêu thương với nhau, họ giúp đỡ với nhau một cách rất là tận tình. Khi có một người nào có nhu cầu gì đó thì họ hiệp lại với nhau để họ giúp đỡ, nên họ sống trong cái sự yêu thương gian hòa. Thì chẳng những họ giúp đỡ cho cộng đồng của họ mà không, họ giúp đỡ cho những người không có đạo như chúng tôi nữa. Và vì lý do đó sống với họ một thời gian, chúng tôi thấy đây là cái đạo quá tốt, không theo cái đạo này không thể được, nên vì lý do đó mà chúng tôi đã theo đạo Tin Lành. Và thưa quý vị, trong cái phiên họp vào tháng 6 tháng 3 vừa qua, với ban trị sự tổng liên hội, ông mục sư Hà Hát là ủy viên của ban trị sự tổng liên hội ở khu vực tổng liên hội, hiện nay ở tại vùng Cát Tiên có khoảng hơn 1.000, có hơn khoảng 4 cái nhà thờ Tin Lành, và số người tin Chúa họ sống rất là yêu thương. Tại tại sao chúng ta không thể hấp dẫn để dẫn đưa nhiều người đến với Chúa? Chúng ta hãy xem lại. Chúng ta có sống hiệp một với nhau không? Xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người chúng ta qua lời của Chúa. Để rồi, ai nấy chúng ta nhớ ơn của Chúa, chúng ta sống hiệp một với nhau. Chúng ta phải sống hiệp một với nhau trước hết vì kẻ thù đã tấn công chúng ta. Và chúng ta phải chịu khổ vì danh của Chúa. Nên chúng ta phải hiệp một với nhau để chúng ta chống cự, để chúng ta được sự khích lệ trên bước đường theo Chúa. Để có thể hiệp một, chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu, chúng ta phải có đồng một bộ óc. Để duy trì sự hiệp một, chúng ta phải sống khiêm nhường và phải sống vì lợi ích của người khác. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta, để rồi chúng ta sống hiệp một với nhau, tạo nên một sự hiệp nhất, tạo nên một cái sức mạnh để chúng ta chiến thắng kẻ thù và làm những danh Chúa nơi chúng ta đang sống sẽ hấp dẫn được nhiều người khác đến với Chúa, bởi họ thấy đời sống tốt đẹp trực tiếp của tất cả chúng ta là những con cái. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Ngày mai trong bài giảng đó, tôi sẽ nói đến quyền năng của sự hiệp một. Bởi sự hiệp một, Chúa cho có quyền năng rất là diệu kỳ. Và đây là những điều mà tôi đã thực chứng ở trong hội thánh mà tôi đang học với Chúa. Tôi muốn kể để tất cả quý vị thấy được cái sức mạnh của sự hiệp một. Chúng ta sẽ thực hiện sự hiệp một.